Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tính đến ngày 16 tháng 2, có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam.
Từ ngày 1 tháng 1 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 166 ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành danh mục 3 loại thuốc chứa Monopiravir sản xuất trong nước.
Nga đưa ra cảnh báo có thể buộc phải phản ứng quân sự nếu Mỹ không chấp nhận các yêu cầu về những bảo đảm an ninh ràng buộc.
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu EC Frank Timmermans đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2. Trong cuộc hội đàm diễn ra sáng nay với ông Frank Timmermans, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực quản lý nghề cá, hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các giải pháp chống khai thác trái phép IUU, góp phần bảo đảm sinh kế cho ngư dân cũng như nguồn cung ứng thủy sản cho thị trường EU. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Frank Timmermans sẽ có cuộc chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và làm việc với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI.
Thông tin từ Bộ Ngoại giao về tình hình các quốc gia vùng lãnh thổ công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Tính đến ngày 16 tháng 2, có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam, gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số đối tác khác cũng đang xem xét tích cực trao đổi thêm về chi tiết kỹ thuật và sẽ sớm khẳng định với Việt Nam về công nhận hộ chiếu vaccine.
Bộ Công Thương vừa cho biết sau khi triển khai các giải pháp tăng cường nguồn cung và kiểm tra, kiểm soát thị trường, tình hình cung ứng xăng dầu đã được cải thiện so với cách đây một tuần. Hiện tượng ngừng bán tại các cửa hàng nhỏ lẻ đã cơ bản được khắc phục. Bộ Công Thương nhận định tình hình vài ngày tới sẽ tốt hơn khi hàng nhập khẩu về nhiều, áp lực cho các doanh nghiệp sẽ giảm xuống. Nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước đang chờ những tín hiệu ổn định hơn nữa từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, hiện đang sản xuất với 55% công suất. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu xăng dầu.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, từ ngày 1 tháng 1 đến nay, thành phố ghi nhận 166 ca COVID-19 nhiễm Omicron, 155 ca nhập cảnh và 11 ca được phát hiện trong cộng đồng. Sở Y tế đang phối hợp với các sở ngành để tăng cường giám sát, mở lại các đường bay và giám sát cả ở nhập cảnh và trong cộng đồng. Trong 5 ca COVID-19 nhiễm Omicron trong cộng đồng được ghi nhận gần đây, thành phố Hồ Chí Minh xác định 19 F1, trong đó 3 trường hợp dương tính. Một ca trong số này được xác định nhiễm Omicron. Đây là ca Omicron trong cộng đồng thứ 11 được ghi nhận tại thành phố.
Theo cập nhật của Bộ Y tế, tới ngày 17 tháng 2, trong số các bệnh nhân nhập viện ở Hà Nội, có hơn 2.500 ca mức trung bình, tăng gần 30% so với trung bình 7 ngày trước. Gần 700 ca mức độ nặng nguy kịch, tăng gần 15%. Sở Y tế Hà Nội cho biết số bệnh nhân chuyển tầng được hạn chế tối đa trong nhiều tuần qua. Nhiều ngày gần đây, dù Hà Nội ghi nhận 15 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày, nhưng những trường hợp này chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine.
Thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tham mưu trình phương án cho trẻ em mầm non trở lại trường học trực tiếp từ tháng 3, nghiên cứu xây dựng lộ trình để học sinh tiểu học được trở lại trường với các sinh hoạt bình thường, trong đó có ăn bán trú. Ngành giáo dục Hà Nội hiện đã tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện thị xã, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành danh mục 3 loại thuốc chứa Monopiravir sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, bao gồm Monravir 400, hàm lượng Monopiravir 400mg, dạng viên năng cứng do công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất. Movinavir, hàm lượng 200mg Monopiravir, dạng viên cứng do công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekofa sản xuất. Monoproravir, Stella 400, hàm lượng 400mg Monopiravir, dạng viên năng cứng do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm chi nhánh 1 sản xuất. Việc cấp phép cho các loại thuốc này có hiệu lực 3 năm từ ngày ký ban hành quyết định.
Đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam vừa thông tin, trong 2 tháng đầu năm, theo thống kê sơ bộ, tổng khối lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt gần 117 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. trong đó hàng xuất khẩu ước đạt hơn 30 triệu tấn, tăng gần 13%, hàng nhập khẩu đạt hơn 33 triệu tấn, giảm khoảng 3%, hàng nội địa đạt hơn 53 triệu tấn, tăng hơn 11%. Riêng tháng 2 năm 2022, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước khoảng 53 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hàng xuất khẩu có tỷ lệ tăng cao nhất đạt 13%.
Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, từ 4 giờ 25 phút sáng nay 18 tháng 2, thời tiết đã tốt lên, sân bay Nội Bài đã có thể tiếp nhận máy bay và khai thác bình thường. Từ khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ sáng nay, các cảng hàng không ở phía Bắc như cảng hàng không Vinh, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân đã trở lại hoạt động bình thường. Trước đó, từ 20 giờ 5 phút tối qua 17 tháng 2, toàn bộ chuyến bay đến sân bay Nội Bài và một số sân bay tại khu vực phía Bắc đã phải chuyển hướng hạ cánh đi các sân bay khác như Vân Đồn, Phú Bài, Đà Nẵng. Một số chuyến bay thậm chí buộc phải quay lại điểm xuất phát.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, nên từ hôm nay 18 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng ngày 19-20 tháng 2, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2, khu vực từ Nghệ An đến tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết, Nga đã không rút bất cứ lực lượng nào ra khỏi biên giới với Ukraine, mà thay vào đó là điều động thêm quân. Mọi tín hiệu đều cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến vào và tấn công Ukraine. Tổng thống Biden khẳng định, Nhà Trắng vẫn để ngỏ con đường ngoại giao, nhưng ông không có kế hoạch tiến hành một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nga cũng vừa đưa ra cảnh báo nước này có thể buộc phải phản ứng quân sự nếu Mỹ không chấp nhận các yêu cầu của Nga về những bảo đảm an ninh ràng buộc, trong đó ngăn chặn vĩnh viễn Ukraine và Georgia gia nhập NATO. Nga đã chỉ trích việc NATO mở rộng về phía đông trong những năm qua, cũng như việc Ukraine xích lại gần liên minh này và phương Tây nói chung. Điện Kremlin cũng một lần nữa phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào nhằm tấn công Ukraine, bất chấp việc tăng cường lực lượng ở biên giới với nước láng giềng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa đưa ra thông tin, nước này đang tích cực tham gia vào sáng kiến tạm hoãn nợ cho các nước nghèo nhất do nhóm các nền kinh tế lớn G20 khởi xướng, với số lượng tạm hoãn nợ lớn nhất trong các nước thành viên G20. Ngoài ra, Trung Quốc đã làm việc với các thành viên liên quan để xử lý các khoản nợ của từng quốc gia trong khuôn khổ quản lý nợ chung. Quốc gia này cũng kêu gọi các tổ chức tài chính thương mại đa phương và chủ nợ tư nhân cũng có những đóng góp lớn hơn để giảm bớt gánh nặng nợ nần cho các nước đang phát triển.
Tại hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Campuchia, Philippines đã bày tỏ kỳ vọng sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Bộ quy tắc này sẽ xác định các hành động mà quốc gia có thể thực hiện trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, do đó phải mang tính chất bao trùm và không mang lại lợi thế quá mức cho bất kỳ quốc gia nào. Philippines cũng đề xuất lễ kỷ niệm 20 năm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC nên được tổ chức cùng với lễ kỷ niệm 40 năm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 vì hai văn kiện mang tính bước ngoặt về cơ bản và có gắn bó chặt chẽ với nhau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hàng chục nghìn lao động Quảng Bình đã trở về quê tránh dịch. Khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều lao động đã trở lại các tỉnh phía Nam để làm việc, nhưng cũng không ít người muốn làm việc tại địa phương.
Để giúp người lao động có được việc làm ổn định tại quê hương, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các ngành địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm để kết nối thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn.
Cũng như mọi năm, sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Quảng Bình lại tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu năm. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên số lượng lao động mất việc làm rất lớn. Do đó, phiên giao dịch này đã thu hút hàng nghìn lao động tham gia và dự tuyển. Anh Nguyễn Anh Quân, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết.
Em cũng đang chờ phỏng vấn để tuy chọn được cái công việc phù hợp với mình. Hy vọng là phiên giao dịch sáng nay có thể là thành công tốt đẹp.
Theo thống kê, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có gần 15.000 lao động Quảng Bình trở về quê tránh dịch. Sau Tết, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, các nhà máy và xí nghiệp cũng đã dần hoạt động trở lại nên nhu cầu tuyển dụng lao động cao. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hồng Yến, một nhà tuyển dụng.
Thời gian vừa rồi thì tôi nhận được khá nhiều phiếu đăng ký tuyển dụng tại công ty và tôi nhận ra đây là ở tại Quảng Bình mình đang có nhu cầu tuyển dụng lớn và tôi mong muốn là trong phiên giao dịch hôm nay thì tôi có thể tuyển dụng được một số nhân viên mà có thể đạt được tiêu chuẩn của công ty đề ra.
Chỉ tính riêng thời điểm trong vòng một tháng trước và sau Tết Nguyên đán, đã có tới hơn 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 4.000 chỉ tiêu việc làm. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Bình cho biết.
Để mà thực hiện cái công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Bình đã tổ chức thực hiện các cái phiên giao dịch việc làm và các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm hàng ngày bằng nhiều cái hình thức như trực tiếp và gián tiếp để đáp ứng cái nhu cầu của người lao động cũng như doanh nghiệp tuyển dụng phù hợp với cái tình hình dịch bệnh hiện nay.
Việc kết nối người lao động với các doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để người lao động gắn bó với quê hương, tỉnh Quảng Bình cần xây dựng chiến lược đào tạo, giải quyết việc làm lâu bền, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đào tạo chuyển đổi nghề gắn với nhu cầu thị trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để người lao động thích ứng với mọi môi trường việc làm.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.